là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận người dân Mù Căng Chải làm giàu từ các mô hình kinh tế, tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với các khách mời về vấn đề phân loại rác thải tại nguồn. Cuối chương trình là chuyên mục Viên Bãi Hạnh Phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện đang duy trì 4.936 mô hình dân vận khéo, trong đó có 1.608 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 2.090 mô hình lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên 570 mô hình. Xây dựng hệ thống chính trị trên 420 mô hình, xây dựng nông thôn mới 244 mô hình. Qua bình xét, đã lựa chọn được 465 mô hình dân vận khéo điển hình, tiêu biểu. Việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào thi đua dân vận khéo đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề nổi cộm bức xúc trong nhân dân, phát huy sức sáng tạo, huy động nguồn lực to lớn trong dân đối với triển khai thực hiện các công trình dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã khảo sát xây dựng 2 đề án khuyến công quốc gia, hỗ trợ 5 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Cùng với đó, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các địa phương, các cơ sở công nghiệp nông thôn khảo sát xây dựng 3 đề án khuyến công đợt 1 năm 2023 và triển khai các hoạt động khuyến công khác với tổng kinh phí 880 triệu đồng. Trên cơ sở những lợi thế về tiềm năng vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng Tây Bắc, Yên Bái đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp nông thôn. Theo đó, tỉnh xác định thời gian tới phải thu hút được những dự án đầu tư có quy mô gắn với chế biến sâu. Trước mắt chú trọng nâng cao giá trị sản phẩm, đưa hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất.
6 tháng đầu năm, huyện Mù Căng Chải đã kiên cố hóa 48 km đường giao thông nông thôn, trong đó đường loại 1 trên 21 km, loại 2 trên 26 km. Việc kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện vùng cao Mù Căng Chải đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương đi lại, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, huyện Mù Căng Chải phấn đấu kiên cố hóa 75 km đường giao thông nông thôn. Hiện nay, huyện đang tiếp tục huy động các nguồn lực và kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ xi măng, huy động nhân dân xã hội hóa một phần và đóng góp ngày công để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn theo kế hoạch năm 2023.
Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng trường học hạnh phúc đồng bộ bài bản. Nhờ đó đến nay, 100% các trường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Xây dựng trường học hạnh phúc, các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chuyển từ định hướng nội dung sang định hướng phát triển năng lực, bảo đảm mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, tổ chức kiểm tra đánh giá phù hợp năng lực vì sự tiến bộ của học sinh, không yêu cầu học sinh phải ghi nhớ máy móc kiến thức và hạn chế được tình trạng học thụ động, bệnh thành tích. Bên cạnh sự thay đổi phương pháp truyền thụ kiến thức, kỹ năng, thái độ sống cho học sinh, còn chú trọng giáo dục những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và bồi đắp tâm hồn đẹp, cao thượng cho các em. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến, thay đổi tích cực trong thầy cô và học sinh, qua đó cũng thể hiện sự nỗ lực không ngừng đổi mới để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiện thực hóa khát vọng xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử phạt gần 1.600 trường hợp vi phạm với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó tạm giữ phương tiện 566 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 964 trường hợp, phạt tại chỗ 62 xe mô tô với số tiền gần 9,5 triệu đồng. Trong gần 1.600 trường hợp vi phạm thì có trên 1.500 trường hợp được phát hiện, lập biên bản xử phạt thông qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp. 87 trường hợp phát hiện thông qua kết quả thu thập bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố Yên Bái xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 5 người, tăng 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây người dân các địa phương trên địa bàn huyện Mù Căng Chải chỉ quen với tập quán sản xuất tự cung tự cấp theo quy mô hộ gia đình nhỏ, Lạc Hậu thì đến nay trên địa bàn các xã trong huyện, bà con người Mông, người Thái đã thay đổi tư duy, chuyển đổi sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, mang lại giá trị thu nhập cao trong chăn nuôi sản xuất, nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để Mù Căng Chải trở thành điểm đến thân thiện, mến khách, bước vào mùa du lịch năm nay, ông Tổng Văn Ngoan, chủ homestay Khánh Chi, tổ 5 thị trấn Mù Căng Chải đã đầu tư trên 500 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất khu nghỉ dưỡng. Hiện tại, homestay có một phòng nghỉ cộng đồng và 4 phòng nghỉ cá nhân rộng rãi, khép kín, đủ sức đón và phục vụ được khoảng 25 đến 30 du khách.
Ông Ngoan cho biết.
Chúng tôi đang chuẩn bị là sửa sang này và mua mới một số cái thiết bị, trang thiết bị để chuẩn bị là đợt tới này sẽ đón khách. Và trong cái dịp mà mùa vàng, tháng 9 tháng 10 này, có cái lễ hội bay trên mùa vàng thì cũng rất, tôi cũng với cái thay đổi và chuẩn bị cho cơ sở một số cái thay mới như thế thì hy vọng là sẽ đón được cái lượng khách nhiều hơn đến với homestay nhà tôi nói chung và đến với cả huyện Mù Căng Chải nói chung.
Được thiên nhiên ban tặng với khí hậu trong lành quanh năm mát mẻ, với đất đai phù hợp để phát triển các loại cây ăn quả có giá trị. Nhận thấy tiềm năng này, gần chục năm nay, gia đình anh Mùa A Mạnh ở bản Háng Tửa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải đã đưa vào trồng 6 hectare cây lê Đài Loan, 1 hectare đào và hồng giòn. Từ trang bị cho mình kiến thức kỹ thuật, tích cực học hỏi kinh nghiệm, kiến thức về trồng cây ăn quả để về áp dụng vào việc trồng và phát triển cây lê, cây đào và hồng không hạt. Đến nay với 2 hectare lê của gia đình, anh Mùa A Mạnh đã cho thu hái, mỗi năm thu về khoảng 4 tấn lê, 2 tấn đào và hồng giòn. Tổng thu nhập mỗi năm khoảng 500 triệu đồng. Anh Mùa A Mạnh, bản Háng Tửa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Tôi thấy là ở trên địa bàn bản chúng tôi là rất phù hợp với khí hậu để trồng với cây lê, cây đào và cây hồng. Thì sau một thời gian trồng thử nghiệm, thì cây lê này là cho lợi nhuận kinh tế nó cao hơn so với một số cây trồng khác như là ngô, lúa và sắm. Thì gia đình chúng tôi đã chuyển đổi cây trồng từ cây ngô, cây sắm sang trồng cây lê thì lợi nhuận kinh tế nó lên cao hơn. Và tôi thấy khí hậu ở đây là rất phù hợp.
Với suy nghĩ học và làm theo Bác, trước tiên phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực tìm được giải pháp trong phát triển kinh tế, vừa phục vụ cho gia đình và giúp những người dân trong bản học và làm theo. Anh Long Văn Thiện ở ngã Ba Kim, xã Búng Luông đã phấn đấu không ngừng để trở thành chủ của mô hình chăn nuôi trâu và lợn với quy mô hàng hóa tập trung. Tận dụng nguồn cỏ, rơm rạ dồi dào cùng với kinh nghiệm chăn nuôi và làm tốt việc phòng chống dịch bệnh nên đàn lợn, đàn trâu của gia đình anh luôn luôn khỏe mạnh, đem lại nguồn thu mỗi năm trên 500 triệu đồng. Hiện tại, gia đình anh Thiện có 11 con trâu đang trong thời kỳ vỗ béo và hơn 20 con lợn. Có thời gian cao điểm, anh Thiện phải thuê thêm người làm rồi gửi cho các hộ dân nuôi chia để tạo việc làm và thu nhập cho bà con trong thôn, trong bản.
Anh Long Văn Thiện, bản ngã Ba Kim, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Gia đình tôi thì từ 4 năm nay thấy mô hình nuôi trâu bò này thì nó phù hợp với gia đình, với khu vực này. Nên là khí hậu đấy nó mát, nuôi trâu bò vỗ béo này thì cũng cảm thấy nó phát triển kinh tế rất là tốt. Trước đây ở đây, khu vực đây thì người ta toàn là thả rông và đêm người ta không lấy về. Người ta cứ thả ngày đêm 3-4 hôm mới đi xem. Nhưng gia đình tôi thì thấy như thế thì tôi lại nuôi nhốt tại chuồng.
Đến nay, xã Búng Luông có rất nhiều mô hình phát triển kinh tế. Trong đó, xã chú trọng vận động nhân dân, mở rộng các diện tích cây ăn quả, tập trung vào chăn nuôi với quy mô sản xuất theo chuỗi liên kết, có sự hỗ trợ theo nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh, tạo đòn bẩy để người dân có thêm nguồn lực đầu tư vào kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Ông Vàng Bua Tủa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải, nói.
Đảng, nhà nước cũng rất là quan tâm và tuyên truyền, thì xã đã xác định là một số cái nó là hậu quả thì nên bỏ đi. Xã đã có 8 bản thì đã quy hoạch về nghĩa địa, qua đời thì chết thì cũng phải chôn vào chung một chỗ. Thì so với trước đảng đã có như vậy, để cùng với tuyên truyền với nhân dân thì cũng phải đoàn kết mà phối hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.
Phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, sáng tạo trong lao động sản xuất, đến nay trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế quy mô lớn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm của đồng bào Mông, đồng bào Thái, góp phần thiết thực nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân vùng cao. Ông Hàng A Ký, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải cho biết.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời là bám sát vào nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Và một các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó thì để tập trung đẩy mạnh cái việc triển khai các chương trình dự án về phát triển kinh tế xã hội để nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, và chú trọng đến các đối tượng, những cái đối tượng yếu thế trong xã hội như là những người nghèo, người khuyết tật, người là người già, người neo đơn, vân vân. Để qua đó thì hội tụ đi cái sự đoàn kết trong cộng đồng.
Khắc ghi lời Bác dạy, toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đang phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn không còn mới nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần bàn, bởi hiện nay việc phân loại này mới được thực hiện thí điểm ở một số khu vực thành thị. Còn lại, phần lớn rác thải chưa được phân loại tại nguồn, thu gom lẫn lộn và vận chuyển tới bãi chôn lấp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Để tìm hiểu về thực trạng, sự nguy hại của việc không phân loại rác thải tại nguồn đến môi trường sống tại tỉnh Yên Bái, từ đó tìm ra giải pháp để nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác thải tại nguồn sẽ là nội dung trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Yên Bái, và chị Nguyễn Thị Thủy, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 thị trấn Cổ Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Dục, ông có thể chia sẻ về tình trạng rác thải sinh hoạt hiện nay trên địa bàn tỉnh ạ?
Tỉnh Yên Bái hiện nay thì có khoảng từ 430 đến 450 tấn chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày phát sinh. Trong số này có khoảng hơn 100 tấn được thu gom vận chuyển về xử lý tập trung tại nhà máy rác của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành ở xã Văn Phú của thành phố Yên Bái. Đây phần lớn là rác là được thu gom được ở toàn thành phố Yên Bái và một số xã, thị trấn xung quanh của thuộc huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên. Cái lượng rác còn lại thì sẽ được thu gom vận chuyển về xử lý tập trung ở các hơn 20 bãi chôn lấp. Thế và một cái lò đốt vừa mới được xây dựng ở xã Đông Cuông của huyện Văn Yên. Thì về phân loại rác tại nguồn ở tỉnh Yên Bái thì trong những năm qua, mặc dù là luật bảo vệ môi trường cũng chưa có cái quy định nó bắt buộc, tuy nhiên là cũng đã được tỉnh quan tâm và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, nhất là trong cái công tác trong quá trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái.
Thưa bà Nguyễn Thị Thủy ạ, tại địa bàn nơi bà sinh sống thì việc phân loại rác thải tại nguồn từ trước đến nay thì đang được thực hiện như thế nào?
Hầu hết mọi người là để chung vào cái túi chứ không phân loại. Và những cái chất thải mà có thể tái chế thì bán cho ve chai. Thế cho nên thành thói quen từ nhiều năm nay là dân của chúng ta là chưa có cái thói quen là phân loại rác thải từ nguồn.
Như bà vừa chia sẻ thì việc phân loại rác thải tại nguồn chưa được thực sự được chú trọng. Vậy theo bà vì sao lại còn tồn tại những cái hạn chế này ạ?
Cái việc phân loại rác thải từ nguồn chưa được chú trọng thì theo tôi có một số cái ý như này. Thứ nhất là hầu hết người dân thì cũng quan niệm rằng là cái gì không dùng được thì bỏ đi. Thế và cái tâm lý của người dân thì cho rằng cái việc phân loại rác thải là do các cơ quan quản lý rác thôi, tức là các cơ quan quản lý rác thực hiện chứ không phải là người dân. Thứ ba nữa là do cái thói quen sinh hoạt hàng ngày từ nhiều năm nay của người dân đã in sâu trong cái tiềm thức của người dân rồi, cho nên là chưa tạo thành cái thói quen phân loại rác thải từ nguồn.
Thưa bà Nguyễn Thị Thủy, tại nơi bà sinh sống hay là tại chính gia đình của bà thì cái việc không phân loại rác thải nó ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống ạ?
Chúng ta biết là rác thải sinh hoạt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường. Thế và ô nhiễm thứ nhất là do là ô nhiễm nguồn nước, do người dân là đổ trực tiếp mà các rác thải sinh hoạt xuống ao hồ, sông suối cống rãnh. Thì sau khi đổ thì lâu ngày cái chất thải hữu cơ nó sẽ phân hủy và nó tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái chất lượng và gây ra các bệnh nguy hiểm và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Thế và thứ hai nữa là rác thải mà đổ lộn xộn bừa bãi thì nó gây mất mỹ quan đô thị. Thế và vấn đề thứ ba là nếu như không phân loại rác thải thì rác thải hữu cơ dễ phân hủy và gây ôi thối rồi phát triển các vi khuẩn gây hại, ví dụ như là xác súc vật chết này, thế rồi là các cái loại rau củ quả khi mà nó phân hủy rồi nó gây rất là mùi ôi thối. Hai nữa là các cái con vật như chó nó sẽ tha đi các nơi, ảnh hưởng rất là lớn đến môi trường và nó gây mất mỹ quan đô thị.
Vâng, như các vị khách mời vừa chia sẻ thì việc thải bỏ và xử lý rác không đúng cách, không hợp vệ sinh hay là không phân loại ngay từ nguồn sẽ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan công cộng và ảnh hưởng rất xấu đến đời sống con người, sinh vật, chất lượng môi trường cũng như là gây khó khăn trong việc thu gom xử lý rác thải. Thực tế thì pháp luật cũng quy định rất rõ về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phân loại rác thải. Song việc thực hiện thì còn nhiều khó khăn, vướng mắc từ cấp cơ sở đến các cấp ngành chức năng. Và nội dung tiếp theo thì mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những cái phân tích của các vị khách mời về vấn đề này, đồng thời là tìm ra những cái giải pháp để làm tốt việc phân loại rác thải tại nguồn để bảo vệ môi trường sống của con người. Thưa bà Thủy, với những cái hành vi xả rác chưa đúng quy định thì ở địa phương nơi bà sinh sống có những cái hình thức tuyên truyền vận động người dân về vấn đề này như thế nào ạ?
Ở địa phương chúng tôi thì có rất nhiều hình thức tuyên truyền. Đấy, tuyên truyền qua các cái kênh, ví dụ như họp chi bộ là cũng phải tuyên truyền với các đồng chí đảng viên là gương mẫu làm trước. Sau đó là triển khai lồng ghép với các cái cuộc họp dân, rồi là các cái cuộc họp của các chi hội đoàn thể để nhắc nhở cũng như là vận động tuyên truyền người dân và các hội viên là phải có thói quen đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Ngoài cái việc tuyên truyền vận động ra thì địa phương hiện nay đã có rất nhiều những hoạt động thiết thực để nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Đó là cái việc mà chúng tôi cứ ngày 30 hàng tháng là sẽ tổ chức một vụ vệ sinh môi trường và ngày thứ bảy cùng dân, thế rồi là nhặt rác xung quanh hồ, đầm vối, rồi công viên. Đấy, và đối với các cháu học sinh ở gần các trường tiểu học và trường cấp 3, cấp 2 thì cũng liên hệ với nhà trường là giáo dục tuyên truyền các em học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi nơi quy định. Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cái mô hình là phân loại rác thải từ nguồn. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây đó là cái việc mà các chất hữu cơ sẽ được ủ thành phân để bón cho cây trồng.
Được biết, địa bàn của bà thì đã được chọn để thực hiện thí điểm thu gom xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Vậy bà có thể chia sẻ về những cái hoạt động, những cái mô hình hay là cách làm hay mà địa phương của bà đang triển khai?
Đối với cách làm thì là thứ nhất là Đảng ủy Ban Nhân dân yêu cầu thứ nhất là gì? Các đồng chí cán bộ, đảng viên phải thực hiện làm trước để cho người dân nói theo, và đặc biệt là lấy phụ nữ làm nòng cốt. Thế thì cái phân loại rác thải từ nguồn thì nó, thứ nhất là cái chất thải rắn ấy, thì là sẽ phân loại ra để cho các cơ quan quản lý rác thải họ chuyển đi. Hai là cái chất thải tái chế thì các hình hiện nay thì các chị phụ nữ đang có cái phong trào là cứ ngày 30 hàng tháng là mỗi một gia đình chị em hội viên sẽ mang đến những cái chất thải mà có thể tái chế được ấy, thì để mà thu gom lại bán cho ve chai, lấy cái tiền đó để mà gây quỹ để giúp đỡ phụ nữ nghèo hoặc là các hoàn cảnh khó khăn. Thế và đặc biệt là cái chất hữu cơ như cuống rau ấy, rồi là vỏ trái cây, rồi cái trái cây thối, rồi là các thức ăn thừa thì được ủ thành phân.
Thưa ông Dục, với vai trò là chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái thì ông có thể chia sẻ tại tỉnh Yên Bái thì đã có những cái giải pháp hay là lộ trình nào để người dân có thể thực hiện việc phân loại rác thải?
Theo quy định của luật bảo vệ môi trường thì việc phân loại chất thải rắn tại nguồn là bắt buộc. Tháng 12 năm 2022 vừa rồi thì Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã ban hành một cái kế hoạch số 284 về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Theo cái kế hoạch này thì là toàn tỉnh Yên Bái sẽ triển khai hai bước. Bước thứ nhất là thực hiện thí điểm ở một số các cái địa phương. Thế và theo cái bước này thì Sở Tài nguyên Môi trường chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành một cái phương án thực hiện thí điểm ở ba cái địa bàn. Thứ nhất là phường Đồng Tâm, xã Đông Cuông của huyện Văn Yên và xã Tân Hương của huyện Yên Bình. Về thời gian thì thực hiện mô hình phân loại tại nguồn ở ba cái địa phương này sẽ cơ bản phải hoàn thành ở trong khoảng độ nửa năm, giữa năm 2024. Sau đó thì Sở Tài nguyên Môi trường và các ngành địa phương sẽ có cái tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm. Thế và từ đó thì sẽ ban hành ra cái hướng dẫn về chuyên môn, tổ chức tập huấn. Thế và đồng thời là các huyện, thành phố, thị xã sẽ xây dựng cái kế hoạch để triển khai thực hiện trên toàn địa bàn của mình. Thế và với cái mục đích và cũng để đáp ứng được yêu cầu của luật bảo vệ môi trường là sẽ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ đầu năm 2025.
Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị, Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu là nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân qua các năm, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ tăng chỉ số hạnh phúc lên 15%. Theo đó, để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, đặc biệt là thời gian gần đây nhiều phong trào văn hóa văn nghệ, dân ca dân vũ, thể dục thể thao quần chúng được phát triển mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh, tạo khí thế động lực thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Trong chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau. Thời gian gần đây, bộ môn dân vũ thể thao được nhiều phụ nữ trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình yêu thích. Nhiều câu lạc bộ, đội nhóm đã được thành lập, tạo nên phong trào sôi nổi, không chỉ giúp chị em rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phát triển hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở, mà còn góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, nên tối nào cũng vậy, câu lạc bộ dân vũ chi hội phụ nữ tổ 5 thị trấn Yên Bình lại say sưa tập luyện các bài dân vũ theo nhạc. Không ai bảo ai, trên 30 thành viên của câu lạc bộ ở nhiều độ tuổi khác nhau hòa mình vào tiếng nhạc và những động tác nhịp nhàng, vừa nâng cao sức khỏe, vừa giải tỏa những căng thẳng mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả. Bà Vũ Thị Sử, tổ trưởng tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
chị em chúng tôi thường xuyên tối đến là đi tập, trong tuần là 2-4-6. Còn những có các cái chương trình gì thì là chị em chúng tôi là đi tập đều. Và có các cái chương trình này tập thì chị em chúng tôi rất là vui sướng, nó có nâng thêm một cái sức khỏe cho chị em trong đời sống. Chúng tôi rất mong muốn các cái hoạt động này để sau này nó càng phát triển lớn lên, để cho chị em chúng tôi có các cái để chúng tôi hoạt động cho nó sôi nổi hơn nữa.
Chị Nguyễn Thị Thanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
tôi thấy là đưa cái chương trình dân vũ vào với cuộc sống của bà con nhân dân rất là vui vẻ, chị em rất là hòa đồng, rất là nhiệt huyết và tâm huyết với cái việc tham gia cái hoạt động này, nhất là để nó vừa khỏe, vui khỏe, có ích cho chị em. Nói chung là chị em rất là hưởng ứng nhiệt tình.
Mặc dù phong trào dân vũ trên địa bàn thành phố Yên Bái mới phát triển mạnh trong thời gian gần đây, song các xã phường trên địa bàn đều tổ chức luyện tập dân vũ cho hội viên phụ nữ và người dân tham gia. Trong mỗi bài tập, người già, người trẻ đều cùng chung một điệu nhảy, nhịp nhàng, uyển chuyển. Từ khi có hoạt động dân vũ, chị em các tổ dân phố trở nên gắn kết, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Bí thư chi bộ 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó có một chỉ tiêu đó là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Thì sau khi nghị quyết được ban hành thì chúng tôi ở cơ sở là một tổ dân phố trong 10 tổ dân phố của phường Minh Tân, thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để làm sao mà tất cả người dân, trong đó có chị em phụ nữ, có một cái sân chơi thật sự vui vẻ, vui tươi, vui vẻ và mang lại cái sức khỏe cho chị em.
Bà Lê Thị Thành, Bí thư chi bộ 5, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết:
cuộc sống của người dân có cảm thấy nó thoải mái hơn, vui vẻ hơn, gắn kết nhau hơn, đoàn kết hơn để xây dựng cuộc sống mới của tổ dân phố và nâng cao chỉ số của tổ dân phố và phường Minh Tân ngày càng bền vững.
Là địa phương có phong trào văn nghệ thể thao dân vũ phát triển mạnh mẽ, đến nay tất cả 10 tổ dân phố của phường Minh Tân đều đã thành lập câu lạc bộ dân vũ, múa sạp với sự tham gia của trên 200 thành viên, dần trở thành phong trào sâu rộng của cán bộ hội viên phụ nữ, tạo nên sân chơi bổ ích, vừa giúp rèn luyện sức khỏe, mang lại niềm vui, sức sống mới cho chị em, vừa góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở. Chị Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian vừa qua thì các cấp hội trên địa bàn phường Minh Tân thì cũng tích cực tuyên truyền tới cán bộ hội viên và nhân dân về tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, đặc biệt là phong trào về văn nghệ và thể thao và dân vũ. Thì cái hoạt động này thì nó đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân về thứ nhất là để nâng cao đời sống của nhân dân và rèn luyện sức khỏe. Qua cái hoạt động này thì cũng đã thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó là cũng rèn luyện nâng cao cái việc là nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho nhân dân, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, qua đó là cũng sẽ nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phong trào văn nghệ, dân ca dân vũ, thể dục thể thao tại các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó phải kể đến phường Nam Cường với nhiều cách làm hay sáng tạo, phát huy tốt vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên mà trực tiếp là các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trong việc tham gia các câu lạc bộ này. Ông Nguyễn Ngọc Hà, bí thư đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với phường Nam Cường thì cũng có một cái rất là thuận lợi, đó là bên cạnh cái truyền thống quê hương cách mạng anh hùng thì cái văn hóa văn nghệ đã trở thành một món ăn tinh thần rất là từ rất là lâu đời và rất là gắn bó với mỗi người dân Nam Cường. Và chúng tôi chỉ là những người tiếp tục làm sao mà gắn với cái chủ đề của tỉnh với thành phố, đó là bản sắc, đó là hạnh phúc và phát huy chính nội lực của mỗi một người dân.
Đến nay, phường Nam Cường đã thành lập được 5 câu lạc bộ dân vũ tại 5 tổ dân phố và 2 câu lạc bộ dân vũ tại trường tiểu học và mầm non. Các bài tập ban đầu đều do các thành viên trong câu lạc bộ tự tìm hiểu sưu tầm, sau đó người biết dạy người chưa biết, hướng dẫn nhau từng bước chân, từng động tác sao cho thật nhuần nhuyễn. Ngoài tập luyện nâng cao thể lực hàng ngày, các đội dân vũ còn tập hợp những thành viên nòng cốt, luyện tập thuần thục các bài nhảy để đi biểu diễn trong các sự kiện, chương trình, hội nghị của địa phương. Ngoài các câu lạc bộ dân vũ, phường Nam Cường còn khai thác và phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa dân gian truyền thống của địa phương thông qua việc thành lập câu lạc bộ hát du và câu lạc bộ hát dân ca quan họ, hát chèo. Những lời ca tiếng hát cất lên xua tan bộn bề cuộc sống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời duy trì bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống. Bà Trần Thị Cẩm Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ hát du phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Sau khi thành lập câu lạc bộ hát du thì anh chị em rất hăng say luyện tập và với tinh thần là ai cũng yêu văn nghệ, yêu ca hát và cũng hăng say luyện tập mà hát du những bài hát về truyền thống. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một việc rất là bổ ích.
Có thể thấy các hoạt động văn nghệ dân vũ thể thao phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chỉ số hạnh phúc cũng đã thực sự trở thành động lực, nền tảng tinh thần quan trọng, thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, BYD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555. Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.